Chào phúng Nguyễn Công Hoan.
Phong cách chào phúng của Nguyễn Công Hoan không thiên về lối thâm trầm kín đáo. Ông thích bốp chát, đánh vỗ ngay vào mặt đối phương. Tiếng cười đà kích của Nguyễn Công Hoan vì thế từ là những đòn đơn giản mà ác liệt. Nhưng vấn đề chỉ có ý nghĩa khi nhập văn nhằm trúng đối tượng cần đánh, nghĩa là kẻ thù thật sự của nhân dân, của chính nghĩa. Cái gì đã chỉ đạo nhà văn chào phúng của chúng ta trong việc xác định đối tượng đà kích? Trước hết, đó là một quan điểm xã hội tạm gọi là quan điểm giàu nghèo. Hầu hết chuyện ngắn, chuyện dài của Nguyễn Công Hoan đều xoay quanh sự đối chọi giữa kẻ giàu và người nghèo. Một đằng chẳng làm gì cả mà ăn ngập mày, ngập mặt không hết tiền, hết của. Một đằng thì vất vả đủ đường mà suốt đời đói rách. Hai cái bụng có thể coi là dạng kết cấu đơn giản nhất nhưng rất tiêu biểu của chuyện ngắn Nguyễn Công Hoan theo quan điểm nói trên. Đây là một thứ quan điểm xã hội có tính chất kinh nghiệm chủ nghĩa, nhưng dù sao cũng có nội dung chân lý khá phổ biến của nó. Ở Nguyễn Công Hoan, quan điểm này đã trở thành một niềm tin, một nguyên tắc nhận thức luận bền vững giúp ông khám phá ra biết bao chuyện bất công, vô lý trong xã hội cũ. Trong sự đối lập giàu nghèo ấy, dĩ nhiên nhà văn đứng về phía người nghèo. Vì lối đánh là lối đánh ác, nên một khi đánh trúng thì chuyện ngắn của Nguyễn Công Hoan thường đem đến cho độc giả những giây phút hả lòng, hả dạ. Đó là những khi đòn châm biếm giáng vào bọn thực dân, quan lại, cả quan ông lẫn quan bà, bọn tư sản địa chủ cường hào, lính tráng. Ông ghét cay ghét đắng hai tội này của chúng. Cậy quyền cậy thế, lấy thịt đè người và tham lam vô độ, vơ vét cả đến đồng xu cuối cùng của người dân nghèo. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Công Hoan tả chúng nhất loạt đều to béo, béo đến chảy mỡ, đến phát vì ra, vì ăn bẩn. Ăn bẩn nghĩa là đục quét sân, hút máu hút mù của dân. Hàng loạt chuyện ngắn của Nguyễn Công Hoan chỉ xoay quanh các mánh khóe ăn bẩn của bọn quan lại, cường hào thôi mà không hề trùng lập. Có những cách ăn uống thật oái oăm, kỳ lạ và hết sức đê tiện. Đọc Nguyễn Công Hoan thấy người dân đen ngày trước thật cực khổ vô cùng. Khổ vì nghèo đói đã đành, đến con chết cũng không được chôn, thịt người chết. Mẹ chết không được đưa ra đồng, người thứ ba, thậm chí khóc cũng không được khóc. Cụ thư ký, mặt hầm hầm, chỏ ba tong vào mặt chị cu hất hàm hỏi, ai cho phép mày khóc? Lạy cụ, mẹ con chết thì con khóc. Rồi không nhịn được nỗi thương tâm chị tì tì, mẹ ơi. Hai mắt long lên, cụ ký giơ năm đầu ngón tay. Ông thì vả vỡ tan học mày ra bây giờ. Mẹ mày chết, mày đã trình báo gì tao chưa mà đã dám khóc? Công dụng của cái miệng. Có một đề tài cứ trở đi trở lại luôn trong chuyện ngắn của Nguyễn Công Hoan, chuyện ăn cắp, thói ăn cắp. Có lẽ xoay quanh những vụ trộm cắp, nhà văn sẽ tìm ra những tình tiết ly kỳ hấp dẫn chăng? Có phần chắc là viết về đề tài này, Nguyễn Công Hoan có dịp thuận tiện để đem công lý của người nghèo chọi lại một cách thú vị công lý của nhà giàu. Nghĩa là ông đóng vai trạng sư cãi trắng án cho những kẻ ăn cắp do nghèo đói mà phải ăn quỵt hai xu bún xiêu, bốc trộm một củ khoai, một tấm bánh. Thằng ăn cắp bữa no đòn, thế cho nó chừa. Ngược lại, ông chỉ đích danh thủ phạm là chính bọn nhà giàu. Cách dựng chuyện ở đây là rất dẫn độc giả bắt quả tang những vụ trộm bất ngờ. Chẳng hạn, cái ví ấy của ai là chuyện mấy ông huyện, ông đốc, bà tham, bà cử nào đó rất chi là sang trọng lịch sự đang khiêu vũ với nhau nói toàn tiếng Tây, tưởng đâu chỉ có say vì nhạc, mê vì tình. Ấy thế mà xoay ra lần ví của nhau. Thằng Quýt tố cáo một ông phán ăn cắp tiền của đầy tớ một cách đều giả, độc ác. Cụ Chánh Bá mất giày cũng là một kiểu ăn cắp không hơn không kém, dựng đứng lên chuyện mất cắp để thực sự ăn cắp một đôi giày mới. Đi tiện và bất ngờ nhất có lẽ là vụ đồng hào có ma. Người dân đen ngày trước đã vào đến cửa quan thì như con sâu cái kiến, ai chỉ bới bóp nạn cũng phải chịu. Nhưng có ngờ đâu con huyện oai vệ là thế mà lại đi ăn cắp, mà ăn cắp một đồng hào đánh rơi của người dân nghèo. Mặt cứ tỉnh như không, đúng là ăn cắp chính tông. Một trường hợp khác còn có phần ly kỳ hơn, quan huyện ăn cướp của một thằng ăn cướp đến nỗi nó phải giải nghệ vì lỗ vốn to với quan lớn. Thằng ăn cướp. Thế là trong cái xã hội của chuyện ngắn, chuyện dài Nguyễn Công Hoan, bọn thống trị chỉ là một lũ ăn cắp, ăn cướp. Luật pháp của chúng bày ra chỉ là để đè đầu người dân xuống mà ăn cắp, ăn cướp. Quan điểm gọi là giàu nghèo dĩ nhiên là có nhiều nhược điểm, bởi vì giàu nghèo là những khái niệm khá mơ hồ. Ta hiểu vì sao gọi bút của Nguyễn Công Hoan nhiều phen chệch choạng lẫn lộn bạn thù. Đến thời kỳ mặt trận dân chủ 1936-1939, chịu ảnh hưởng của quan điểm Marxist. Chú thích: thời kỳ mặt trận dân chủ Đông Dương, các đảng viên Cộng sản Lê Đức Thọ, Lê Văn Phúc có giảng cho Nguyễn Công Hoan vài bài về lý luận Marxist. Lúc này Nguyễn Công Hoan dạy học ở Nam Định. Ngoài bút Nguyễn Công Hoan, có những bước chuyển biến rõ rệt. Quan điểm giàu nghèo có xu hướng đi gần tới quan điểm giai cấp. Vì thế, tuy cũng nhằm vào những đối tượng cũ, nhưng những đòn đả kích của ông bây giờ nhiều khi đã đụng được đến bản chất giai cấp của chúng. Sức tố cáo của ngòi bút Nguyễn Công Hoan do đó càng mãnh liệt hơn, ý nghĩa khái quát của hiện tượng càng rộng lớn, sâu sắc hơn, xấu mạng người, thịt người chết, tấm giấy 100. Nhiều tác phẩm khác dám đánh thẳng vào bọn thực dân và những chính sách xảo quyệt của chúng. Sáng, chị phu mò, đào kép mới, tinh thần thể dục. Một chuyển biến quan trọng nữa của nhà văn là từ chỗ chỉ quần quanh với những lớp dân nghèo thành thị, phu xe, kép hát, người ở ăn mày, cái điếm lưu manh. Ông đã mở rộng thế giới nhân vật của mình đi vào đời sống công nhân nông dân, mà không phải chỉ mô tả họ như những nạn nhân tiêu cực mà đôi khi còn thấy ở họ bản chất ngoan cường bất khuất. Hình ảnh chị công nhân sáng quyết định chống lại thằng chủ Tây, dâm ác trong sáng, chị phu mò và hình ảnh anh pha phang đòn gánh vào đầu tên địa chủ nghị lại trong bước đường cùng, cùng xuất hiện năm 1938, tuy chưa chứng tỏ nhà văn đã nhận thức được điều gì rõ ràng về cách mạng, nhưng quả là những dấu hiệu tư tưởng mới mẻ, táo bạo chỉ có thể có được trong không khí đấu tranh dân chủ sôi nổi lúc bấy giờ. Về thời kỳ sáng tác này của Nguyễn Công Hoan, riêng tôi rất chú ý đến mấy chuyện ngắn này. Chiếc quan tài 1. Chú thích: Nguyễn Công Hoan có 3 chuyện chiếc quan tài đăng liên tiếp 3 kỳ, báo đánh số 123, tiểu thuyết thứ 7 năm 1937. Tôi cũng không hiểu tại làm sao 1 và 2. Có một cái gì như là sự thay đổi về bút pháp một cách đặc biệt. Câu chuyện về chiếc quan tài lênh đênh trên dọc nước lụt cứ ám ảnh người đọc, gợi lên biết bao suy nghĩ về kiếp sống thê thảm của người dân cày. Sống đã không thức, đất cắm rùi, chết cũng không có chỗ mà chôn. Sống đã điêu đứng vất vả, chết lại càng chịu cho gió dập, sóng vùi. Tôi cũng không hiểu tại làm sao. Thuộc vào số những tác phẩm không phổ biến của nhà văn viết về cái nhục của người dân nô lệ. Nô lệ thì còn đâu có nhân cách mà giữ. Ở những tác phẩm như thế, tiếng cười của Nguyễn Công Hoan có nội dung chữ tình cảm động, thật sự là tiếng cười xa nước mắt. Tiếng cười của Nguyễn Công Hoan xét về một phương diện nào đó như là muốn kế tục dòng trào phúng của Tú Xương vậy. Cũng như Tú Xương, ông cảm thấy đau đớn, phẫn uất trước tình trạng chủ nghĩa thực dân và sinh hoạt tư sản đã đẻ ra biết bao quái thai, ngang nhiên giày xéo lên những truyền thống đạo đức của cha ông. Tú Xương từng chứng kiến, nhà kia lỗi phép con khinh bố, mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng. Đến thời Nguyễn Công Hoan, tình trạng còn thối nát hơn nhiều, nhà văn đã ghi lại nhiều cảnh thật tồi tệ. Một ông chủ xe ô tô con cọp, nào đó, sổ cha rất linh đình. Nhưng bà mẹ nghèo còn sống sờ sờ ra đấy thì cấm cửa, báo khiếu chạc nghĩa cha. Một bà tham hay bà đốc gì đó đã đền ơn chồng bằng cách thế rồi mợ nó đi Tây. Một ông viên chức nọ phát ba toan dạy vợ về đạo tòng phu, hiểu theo nghĩa phải vâng lệnh chồng đi ngủ với cấp trên, xuất giá tòng phu. Một bà quả phụ quan tuần phủ kia kiếm được 4 chữ tiết hạnh khả phong bằng cách vứt bỏ chính cái tiết hạnh của mình. Một tấm gương sáng, hai thằng khốn nạn, thật là phúc, mất cái ví, thằng điên, cũng đều là những chuyện đặc sắc nói về tính cách khốn nạn của bọn thống trị bóc lột trong xã hội cũ. Ở những tác phẩm như thế, quan điểm đạo đức đã thống nhất chặt chẽ với quan điểm giàu nghèo, giúp nhà văn luyện được những đòn vừa chính xác vừa hiểm hóc. Nhưng trước cách mạng tháng 8, Nguyễn Công Hoan cũng thuộc vào số những nhà văn có nhiều mâu thuẫn tư tưởng phức tạp. Nói riêng về quan điểm đạo đức, ông chịu nhiều ảnh hưởng tư tưởng phong kiến nặng nề, như là chung quanh vấn đề hôn nhân gia đình, vấn đề giải phóng phụ nữ. Không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy ông là tác giả của những cô giáo Minh, Thanh Đạm, Danh Tiết. Quan điểm đạo đức tiêu cực ấy cũng thể hiện một cách có hệ thống trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan. Xưa nay, trong văn học ta, người phụ nữ vẫn được coi là nạn nhân đau khổ của chế độ đa thê và nạn mại dâm. Nhưng dưới ngòi bút Nguyễn Công Hoan, tình hình lại không phải thế, và cứ để ý mà xem có phải có quy luật này trong sáng tác Nguyễn Công Hoan. Nếu có quan hệ đối lập giữa nam và nữ thì ông đứng về phía nam. Thí dụ như các chuyện nỗi vui sướng của thằng bé khốn nạn, Quản Tà Doàn, Cô Kiếu, Gái Tân Thời, Chồng Cô Kiếu, Giữa bố mẹ và con cái thì đứng về phía bố mẹ, thí dụ chuyện chung kỳ. Giữa vợ cả và vợ lẻ thì đứng về phía vợ cả, thí dụ người vợ lẽ bạn đôi. Dĩ nhiên, quy luật nào cũng có ngoại lệ cả, nhưng phần nhiều tác phẩm của ông viết về vấn đề luân lý gia đình, về quan niệm luyến ái, hôn nhân đều xây dựng theo công thức ấy. Trong những chuyện như thế, quan điểm đạo đức của nhà văn có khi đối chọi và lấn át hẳn quan điểm giàu nghèo, dẫn tới tình trạng một cây bút vốn thù kết quan lại và bọn nhà giàu là thế mà bỗng xoay ra binh vực chúng, đề cao chúng. Tình trạng này bộc lộ rõ nhất ở những cuốn tiểu thuyết viết về đề tài hôn nhân gia đình như cuốn Cô Giáo Minh chẳng hạn. Tuy nhiên, những chuyện viết về đề tài nói trên không chiếm tỷ lệ lớn trong sáng tác của Nguyễn Công Hoan. Ông chủ yếu là một nhà văn xã hội, một cây bút của dân nghèo. Trong thời kỳ mặt trận dân chủ Đông Dương 1936-1939, chịu ảnh hưởng của phong trào đấu tranh sôi nổi của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, ngòi bút trào phúng của Nguyễn Công Hoan càng nghiêng hẳn về các đề tài xã hội. Mà đây là thời kỳ sáng tác của ông phát triển phong phú nhất, chiếm khối lượng lớn nhất trong toàn bộ di sản truyện ngắn, truyện dài của ông. Tiếng cười của Nguyễn Công Hoan thường gói chọn trong những truyện ngắn rất ngắn. Nhà văn trào phúng của chúng ta hình như không có khả năng tổ chức những chuỗi cười dài kiểu số đỏ của Vũ Trọng Phụng. Các nhà lý luận văn học từng bàn bạc về sự khác biệt giữa truyện ngắn, truyện dài. Việc xây dựng lý thuyết chắc có thể tìm thấy ít nhiều gợi ý bổ ích nếu chịu khó giải thích hiện tượng thực tế này trong văn học sử. Có những nhà văn chỉ hay về chuyện dài, không hay về chuyện ngắn. Trái lại, có cây bút rất sắc sảo tài hoa về chuyện ngắn, nhưng khi viết chuyện dài thì lại lúng túng vụng về, thậm chí càng viết lại càng như tố cáo thêm những chỗ sở đoạn của mình. Nguyễn Công Hoan thuộc trường hợp thứ hai này. Chuyện ngắn Nguyễn Công Hoan thường chỉ rút về một bình diện ý nghĩa với một chủ đề rõ ràng, đơn giản. Điều quan trọng đối với nhà văn là chủ đề ấy phải gắn được với một mâu thuẫn trào phúng, một tình thế có tính hài hước. Sự nhạy bén đối với loại mâu thuẫn này chính là đặc điểm của óc quan sát trí tưởng tượng của Nguyễn Công Hoan luôn luôn được lọc qua một tấm lăng kính đặc biệt, một thứ nhãn quan riêng về thế giới của nhà văn, có thể gọi là nhãn quan trào phúng. Giúp nhà văn nhìn đâu cũng thấy những mâu thuẫn nực cười. Ở chuyện Tinh Thần Thể Dục chẳng hạn, ấy là mâu thuẫn giữa mục đích bề ngoài có vẻ rất vui, rất thoải mái của việc tổ chức đi xem bóng đá, với thực chất của nó là cả một tai họa ghê gớm đối với đời sống đầu tắt mặt tối của người dân cày, khiến cho kẻ thực hiện phải dùng đến cả những biện pháp cưỡng bức hùng hổ và quyết liệt nhất. Ngựa người và người ngựa là tình thế oái oăm của hai nạn nhân trong xã hội thành thị ngày trước. Cô gái điếm và anh phu xe dựa vào nhau, hy vọng kiếm được chút may mắn cuối cùng của một năm bất hạnh. Quá xa, càng kéo nhau đi sâu hơn vào con đường bất hạnh. Kép tư bền lại là mâu thuẫn éo le giữa hoàn cảnh đáng khóc của một anh kép hát bố chết và tình thế buộc phải cười của anh ta, đóng vai khề. Vì đã chót bán tự do cho kẻ có tiền. Một tin buồn là mâu thuẫn rất tự nhiên mà vô cùng tàn nhẫn giữa niềm vui, nỗi buồn của một ông chủ hiệu xe đòn đán đám ma, với niềm vui, nỗi buồn của những gia đình có người đau ốm. Nhiều tác phẩm khác chỉ xây dựng chung quanh mâu thuẫn giữa cái vỏ và cái ruột của một nhân vật, vỏ chí khiếu, ruột đại bất hiếu, báo hiếu chạc nghĩa cha, báo hiếu chạc nghĩa mẹ. Vỏ tiết hạnh, ruột dâm ô, một tấm gương sáng, vỏ oai vệ, ruột lưu manh, đồng hào có ma. Vỏ lịch sự, sang trọng, ruột sò xin, bẩn tiện. Cái ví ấy của ai? Mất cái ví, thằng điên. Cái lò gạch bí mật, lại chuyện con mèo. Nỗi lòng ai tỏ? Lại kết cấu chung quanh mâu thuẫn khác. Kết quả thì có vẻ căng thẳng, nghiêm trọng, to tát. Nhưng nguyên nhân thì hết sức nhỏ mọn, tầm thường, thậm chí chẳng có gì cả. Đối với nhà văn trào phúng, việc tìm ra mâu thuẫn trào phúng cũng có ý nghĩa quyết định, hệt như việc tìm ra tứ thơ đối với một nhà thơ. Nhưng nếu từ tứ thơ đến bài thơ còn biết bao việc phải làm, thì từ mâu thuẫn trào phúng đến một chuyện ngắn trào phúng hoàn chỉnh cũng thế. Công việc quan trọng nhất phải giải quyết là tổ chức tình huống, xây dựng nhân vật và chọn cách trần thuật. Đọc Nguyễn Công Hoan thấy nhiều chuyện được ông trình diễn như những màn khí kịch. Diễn viên thường là bọn nhà giàu mà ông vốn căm ghét, đặc biệt là bọn quan lại, bọn tư sản hãnh tín, bọn lính tráng đều cáng bất nhân. Trò diễn là những trò bịp hết sức bị ổi như chuyện đồng hào có ma chẳng hạn. Vai diễn là một viên tri huyện, y đóng đúng bộ dạng một vị quan cai trị đang hành chức nơi công đường, nghĩa là hết sức uy nghi, oai vệ, tỏ ra cửa quan là nơi pháp luật cực kỳ nghiêm minh. Cái không khí ấy làm cho con mẹ nuôi run rẩy, mắt hoa, chân tay lóng ngóng, đánh rơi tung tóe mấy đồng hào đôi lăn cả vào chân quan, khiến ngài chỉ cần nhích chân dậy lấy. Lập giòn là chuyện một thầy quản diễn trò thi hành luật pháp rất mực cứng rắn, kỳ tình chỉ là cái mẹo để thầy có thể tự do sờ nắn một ả buôn lậu, báo khiếu trả nghĩa cha, báo hiếu trả nghĩa mẹ, dựng cảnh một thằng con đại bất hiếu diễn trò báo hiếu cha, báo hiếu mẹ một cách hết sức rầm rộ, linh đình, khiến cả hàng phố phải cảm phục. Có những trò diễn hết sức bất ngờ và khéo léo đến nỗi người xem đến gần phút chót vẫn tưởng là sự thật. Như chuyện mất cái ví chẳng hạn, một ông tham nọ diễn trò mất cái ví, giả bộ tra khảo người này, nghi ngờ người kia, cố để đuổi khéo một ông chú ở quê ra chơi vì tốn lắm. Thực ra, không phải chuyện nào của Nguyễn Công Hoan cũng được sàn dựng như thế, và không phải chuyện nào được sàn dựng như thế cũng đạt giá trị nghệ thuật như nhau. Nhưng quả đó là những chuyện tiêu biểu của văn trào phúng Nguyễn Công Hoan. Ở những chuyện như thế, đòn đả kích của ông bao giờ cũng hết sức ác liệt. Xét ra đây không phải chỉ là chuyện thủ pháp nghệ thuật, mà còn là một cách nhìn đời của nhà văn. Xã hội thực dân tư sản, trong con mắt của Nguyễn Công Hoan, hầu như chỉ là một sân khấu hài kịch. Trên đó tất cả những gì thiêng liêng nhất của đạo lý truyền thống đều bị chúng diễn thành trò đùa, thành trò hề hết sức chưng cháo và đều cáng. Trong thời kỳ mặt trận dân chủ Đông Dương 1936-1939, ngòi bút châm biếm đả kích của Nguyễn Công Hoan càng tỏ ra táo bạo hơn. Ông đưa cả nhà nước lên sân khấu để diễn trò, như trò tinh thần thể dục hay trò đào kép mới chẳng hạn. Trên sân khấu hài kịch của Nguyễn Công Hoan cũng có những trường hợp diễn viên không phải bọn nhà giàu mà là người nghèo khổ, nạn nhân của chúng. Ở những trường hợp như thế, vở diễn không phải hài kịch hay hí kịch mà là bi hài kịch. Nghĩa là tiếp theo tiếng cười là giọt nước mắt. Nếu ở hài kịch, nhân vật diễn trò một cách hoàn toàn tự giác đến mức vô liêm sỉ, thì ở bi hài kịch, người diễn phải làm trò một cách hết sức bất đắc dĩ. Đây là trường hợp anh Kép Tư Bền buộc phải cười khi anh chỉ muốn khóc. Kép Tư Bền, đó cũng là trường hợp ngựa người và người ngựa. Ở đây, cô gái điếm buộc phải diễn trò tiểu thư đi chơi mát để lừa dối anh phu xe. Nhưng cuối cùng, họ đã đưa nhau tới một kết cục hết sức bi đát. Những chuyện thuộc loại này thường có chiều sâu hơn. Phê bình ngựa người và người ngựa, nhà thơ Tản Đà đánh giá tác phẩm đã đạt được đến chỗ đau đớn của người đời. Chuyện như bịa chơi mà người đời thường có. Tác giả đã thêm một giọt nước mắt khóc chung cả người ngựa lẫn ngựa người. Chú thích: Thanh Nghệ Tĩnh, Tuần Báo số 2, ngày 10 tháng 8 năm 1934. Tiếc rằng, những chuyện như thế không chiếm tỷ lệ cao trong di sản chuyện ngắn của Nguyễn Công Hoan. Nói về nghệ thuật trào phúng của Nguyễn Công Hoan, người ta dễ nhận thấy tài khoa của ông nổi trội hơn hết ở cách tổ chức cốt truyện và cách kể chuyện. Chỗ mạnh của Nguyễn Công Hoan không phải là nghệ thuật xây dựng nhân vật, khắc họa những cá tính bất hủ, đấy là sở trường của tác giả Dung Tú, Số Đỏ, mà ở chỗ sắp đặt, sắt dẫn, các tình tiết sao cho hấp dẫn. Ở những nhà văn nào khác, tính cách nhân vật là trung tâm của hứng thú sáng tạo, tính cách quyết định cốt truyện. Nhưng ở Nguyễn Công Hoan thì ngược lại, cốt truyện được coi là quan trọng nhất. Nhiều khi, để cho cốt truyện được ly kỳ hấp dẫn, nhà văn sẵn sàng hy sinh cả tính hợp lý, tính chân thực của quá trình diễn biến tâm lý nhân vật. Cho nên, nếu như nói đến Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng, người ta nghĩ ngay đến những nhân vật đầy cá tính độc đáo của tác phẩm như Xuân Tóc Đỏ, Phó Đoan, Cụ Cố Hồng, Tim, Minder, Minh Toa. Thì nói đến chuyện trào phúng của Nguyễn Công Hoan, người ta thường chỉ nhớ đến những câu chuyện buồn cười và lối kể chuyện rất vui và có duyên của nhà văn. Người ta nói có nhà văn hài hước nào đó đã buộc cả kẻ thù phải bật cười. Sự thực, có nhiều người thuộc một xu hướng thẩm mỹ khác, không tán thành Nguyễn Công Hoan về quan điểm này, quan điểm khác, thậm chí cho những điều ông viết là bịa đặt, là vô lý và thô lỗ nữa. Vậy mà vẫn bị ông lôi cuốn không sao cưỡng lại được. Thành công của Nguyễn Công Hoan do nhiều nguyên nhân, nhưng xem ra bí quyết chủ yếu vẫn là nghệ thuật dẫn dắt tình tiết, sao cho mâu thuẫn trào phúng, tình thế hài cước bật ra ở cuối tác phẩm một cách thật đột ngột bất ngờ. Ở đây, một trong những thủ thuật hóm hỉnh nhất của nhà văn là dùng những chi tiết đánh lạc hướng độc giả khỏi cái đích thật sự của câu chuyện. người đọc càng bị lạc đi xa bao nhiêu thì khi chuyện kết thúc càng bị bất ngờ bấy nhiêu. Đây là chỗ mà nhà chào phúng có thể nghĩ ra đủ thứ cạm bẫy thú vị. Cũng là thủ thuật đánh lạc hướng, nhưng ở nhiều trường hợp tác giả lại dùng một loại nhân vật đóng vai người trong cuộc hay người chứng kiến. Nhân vật này bộ dạng thường có vẻ thật thà, ngớ ngẩn, kỳ thực mang tất cả cái khóm hình xanh mãnh của nhà văn, lại chuyện con mèo, nỗi lòng ai tỏ, oằn tà ròn, cái lò gạch bí mật lập ròn. Nói chung, nghệ thuật chào phúng chấp nhận rộng rãi biện pháp phóng đại. Thực ra, trong văn học chào phúng thường có hai lối gây cười, có lối gây cười gián tiếp, nghĩa là cứ trình bày khách quan và bình thản sự việc để mặc cho người đọc tự mình rút ra kết luận chào phúng từ chính cái vô lý, vô nghĩa, cái lố bịch, ngu xuẩn của hiện thực được phản ánh. Lối gây cười gián tiếp buộc người đọc phải có thời gian ngẫm nghĩ mới nhận ra cái đáng cười. Lối gây cười như thế thường thấy ở những phong cách thâm trầm, kín đáo như ở một số chuyện của Nam Cao hay Thạch Lam. Nhưng cũng có lối gây cười trực tiếp, nghĩa là trà văn không giấu giếm vai trò bố trí sắp đặt của mình đối với câu chuyện và đặc biệt, thường dùng lối phóng đại để làm nổi bật tính chất hài cước của nó. Tiếng cười Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng thuộc loại thứ hai này, phóng đại để tô đậm những bức chân dung biếm họa, phóng đại để tăng cấp những mâu thuẫn trào phúng. Nhưng phóng đại đến mức nào, đến đâu thì dừng lại. Ngòi bút có bản lĩnh, có khả năng tự chủ cao, chứ là thể hiện ở chỗ biết nắm được cái độ thỏa đáng tối ưu của sự phóng đại này đây. Chưa đạt tới cái độ ấy, sự phóng đại chưa đủ gây cười, nhưng quá cái độ ấy, tính chân thực của hiện tượng, của tình tiết sẽ bị vi phạm và tác phẩm mất khả năng thuyết phục. Nghệ thuật phóng đại của Nguyễn Công Hoan đã tạo nên được biết bao trận cười đậm đà, quái trá, một phong cách trào phúng bộc trực, mạnh khỏe, rất gần với nghệ thuật cười dân gian. Nhưng điều đáng tiếc là nhiều lúc nhà văn đã để cho ngòi bút của mình vượt quá cái độ cần thiết đó trên, khi thì do mài chạy theo tiếng cười, chạy theo hình thức mà coi nhẹ nội dung. Trước cách mạng tháng 8, Nguyễn Công Hoan tuy bản chất là nhà văn vị nhân sinh, nhưng không hẳn đã hoàn toàn tự giác và không phải không có lúc vị nghệ thuật, vị hình thức. Xin thời, tác giả Kép Tư Bền cũng tự nhận thấy như vậy. Ông đã trả lời một cách rất hồn nhiên và thẳng thắn khi tôi hỏi về quan điểm nghệ thuật của ông trước cách mạng tháng 8. Hồi ấy tôi thấy mình chẳng lập trường gì cả, chỉ biết phục vụ nghệ thuật, thế gì hay thì viết, ai gợi cho cái gì hay thì viết thôi. Khi thì do không kiềm chế nổi thiên kiến chủ quan, đặc biệt là chung quanh vấn đề hôn nhân, gia đình, vấn đề phụ nữ nên đã không giữ được thái độ tỉnh táo và công bằng để trung thành với sự thật. Đọc những chuyện như Cô Cứu Gái Tâm Thời, Nỗi Vui Sướng Của Thằng Bé Khốn Nạn, Chuyện Trung Kỳ. Chẳng hạn, thấy hầu như tất cả những cô gái tân thời, những phụ nữ muốn thoát ra khỏi xiềng xích của lễ giáo phong kiến đều bị Nguyễn Công Hoan dùng thủ pháp phóng đại đến mức bất chấp cả logic tâm lý, tính cách nhân vật để biến họ thành những người đàn bà hết sức sơ dáng và hư hỏng. Trong nhiều trường hợp, sự phóng đại quá mức còn do tình cảm của nhà văn đối với người nghèo chưa đủ sâu sắc, khiến ông đã mô tả họ từ chỗ là nạn nhân của chế độ xã hội bất công đến chỗ trở thành nạn nhân của chính ngòi bút Nguyễn Công Hoan. Chẳng hạn như chuyện Bữa No Đòn, Hai Cái Bụng, Chiếc Quan Tài 2 và 3. Hai tin chuyện sau này có lẽ là những trường hợp bộc lộ rõ nhất nhược điểm nói trên của Nguyễn Công Hoan. Chúng ta đều biết, Chiếc Quan Tài 1 là một chuyện ngắn sâu sắc và cảm động. Một anh nông dân nghèo chết giữa kỷ nước lụt. Người ta đặt áo quan lên trên một cái bè chuối để đi tìm đất chôn cho một vùng đồng nước mênh mông. Cuối cùng, nó được chôn vội cho một vũng huyệt ngập nước, nhưng bị sóng đánh dữ quá, nó lại bật nổ lên và lênh đênh trôi dạt theo chiều gió. Quả là nhà văn đã sáng tạo ra được một biểu tượng đầy ý nghĩa về thân phận vô cùng cực khổ của người nông dân trong xã hội cũ. Nếu chuyện chỉ dừng ở đây thì thật là đã đạt tới độ hoàn hảo, hoàn mỹ từ nội dung đến nghệ thuật. Nhưng mải mê chạy theo cái biểu tượng rất đắc ý của mình kia, Nguyễn Công Hoan đã phát triển nó thành Chiếc Quan Tài 2 và 3. Chiếc áo quan được xác anh nông dân cứ dạt vào nhà này, lại dạt vào nhà khác. Người ta đẩy ra không được, đành phải cột nó vào một cành cây gạo giữa đồng. Nước sút, chiếc áo quan trở thành một vật treo lơ lửng trên cây. Gió bão làm bật nắp quan tài ra, thân người chết vì chương to lại vướng dây nên chưa chuột xuống nước. Nhưng gió đánh mạnh, chiếc quan tài thỉnh thoảng lại vật mạnh vào thân cây, Mỗi lần như thế, cái thân xác chết lại có thêm sức để lìa cái đầu, bởi vì hai bộ phận chỉ còn dính nhau bằng một lượt thịt gần nhũn. Cho nên, bị đập đến cái thứ ba thì đầu và mình hoàn toàn rời nhau và đồng thời cả hai cái lăn tõm xuống nước. Nhà văn Trà Phú Nga Seren viết, muốn cho văn châm biếm thực sự trở thành văn châm biếm và đạt được mục đích của nó thì thứ nhất, nó phải làm cho người đọc cảm thông với lý tưởng mà nhà văn đã lấy làm xuất phát điểm để xây dựng tác phẩm. Và thứ hai, nó phải hoàn toàn nhận thức được một cách rõ ràng đối tượng mà mình chĩa mũi nhọn vào. Chú thích, trích theo Timofeev, Nguyên lý Lý luận Văn học, tập 2, Nhà xuất bản Văn hóa 1962, trang 199. Đọc những chuyện loại trên đây của Nguyễn Công Hoan, người ta không thể cảm thông được với lý tưởng của nhà văn và cũng không hiểu được ông định cười ai, định đánh ai. Muốn đánh giá đầy đủ vị trí văn học sử của Nguyễn Công Hoan, cần nhớ lại nền văn xuôi nước ta trong buổi đầu xây dựng khoảng trước sau năm 1930. Lúc bấy giờ, trên sách báo còn đầy rẫy thứ văn biển ngẫu, ước lệ sáo rỗng, dài dòng luộm thuộm. Lối viết của Hoàng Tích Chu có nhiều cách táo bạo đấy, nhưng lại quá cộc lốc. Sau này, những cây bút tự lực Văn Đoàn có đưa đến cho cô văn xuôi khả năng diễn đạt nhuần nhị và trong sáng hơn, nhưng là thứ trong sáng của ngôn ngữ tri thức trường giả, cũng nhanh chóng trở thành kiểu cách xáo mòn. Chính lúc ấy, Nguyễn Công Hoan xuất hiện, đã tìm được cho mình hướng đi đúng đắn, hướng đi của chủ nghĩa hiện thực, của tiếng nói giàu có và đầy sức sống của nhân dân. Bị lôi kéo bởi nhu cầu trào phúng, có lúc mất tỉnh táo, ông đã đem lầm vào văn học ít nhiều xác rưởi của ngôn ngữ vỉa hè tục tĩu. Nhưng nhìn chung, tiếng nói văn học của Nguyễn Công Hoan là thứ tiếng nói giản dị, khỏe khoắn, trong sáng, linh hoạt, mới mẻ và rất đỗi Việt Nam. Ngôn ngữ Nguyễn Công Hoan gắn liền với bút pháp hướng ngoại là đặc trưng chủ đạo của nghệ thuật truyện ngắn Nguyễn Công Hoan. Ông không thâm nhập sâu vào nội tâm nhân vật. Mỗi truyện ngắn chỉ nhằm thể hiện một nét tâm lý nào đấy thường rất rõ ràng và đơn giản của nhân vật chính. Và nét tâm lý ấy thường được nhà văn cho bộc lộ bằng những chi tiết ngoại hiện. Nghĩa là bằng bộ dạng bên ngoài, bằng hành vi, cử chỉ hoặc bằng ngôn ngữ đối thoại. Nhiều chuyện của Nguyễn Công Hoan vì thế diễn ra như những hoạt cảnh câm, nhân vật chỉ có hành vi cử chỉ chứ không nói năng gì hết, như cái chuyện hai cái bụng, chiếc quan tài, anh Sầm chẳng hạn, hoặc được dàn dựng như màn kịch nói, nghĩa là cho nhân vật đối thoại gần như từ đầu đến cuối tác phẩm, chẳng hạn như các chuyện Thanh Dạ, Quan Tà Roan, Lập Giòn, Tinh Thần Thể Dục. Đặc điểm nghệ thuật nói trên đã phát huy mạnh mẽ tài quan sát và miêu tả sắc sảo của Nguyễn Công Hoan, dựa vào một kho ngôn ngữ tạo hình rất phong phú. Khuynh hướng trào phúng khiến Nguyễn Công Hoan cảm thấy khoái thú, đặc biệt khi được trổ tài ký họa, biếm họa. Ở đây, năng khiếu của nhà họa sĩ ngôn từ là tóm bắt được mau lẹ những nét thô kệch có tính đặc trưng trên diện mạo và bộ dạng của nhân vật, rồi phóng đại lên cho càng trở nên phản mỹ thuật hơn nữa. Để thô kịch hóa nhân vật thì không gì hơn là tô đậm phần thân xác cho lấn át phần hồn, tô đậm phần con cho che lấp phần người của các pha chuyện. Không phải cố nhiên mà những nhân vật phản diện của ông, đặc biệt là những quan ông quan bà, những ông chủ bà chủ tư bản, những cụ nghị cụ hàn, đặc biệt to béo phì nộn, Nguyễn Công Hoan đã dày công sáng chế ra biết bao ngôn từ gây ấn tượng mạnh, biết bao lối ví von so sánh độc đáo để tô thật đậm những bức chân dung như thế. Đây là chân dung ông Huyện Hình trong Đồng Hào Có Ma. Năm nay ông đã ngoại tứ tuần, ông vẫn lấy cái tuổi của ông để lên mặt tiền bối, khinh những ông huyện trẻ khác. Nếu tụi mày dám chỉ coi ông là bậc ngang hàng, ông liền khoe thằng cả nhà ông đã 25, rồi ông cặp ngón tay trỏ và ngón tay cái với nhau vẽ V trên mép. Trên mép ông đã bao công trình mới cấy được từng ấy dâu. Ông để dâu cho các hẳn với tụi huyện trẻ nhãi. Nguyên cái da mặt ông nhỏ mà có lẽ vì ông béo quá nên lỗ chân lông căng ra, căng thẳng quá, đến nỗi dâu không có chỗ nào lách ra ngoài được. Đến nỗi năm 40 tuổi mà mặt ông nó cứ nhẵn thín như thường. Ông bực mình bèn ra lệnh cấm thợ cạo lia lưỡi dao lên môi ông một dạo để ông nuôi dâu. Thì sau hết, những lông tơ nó cũng dài ra và trông rõ hơn. Và đến bây giờ, đứng ở hai bên miệng ông, nó thành hình hai cái dấu chua nghĩa. Cái đặt câu của Nguyễn Công Hoan cũng có nhiều sáng tạo táo bạo. Ông muốn nhịp điệu câu văn phải diễn tả đúng nhịp điệu của cuộc sống. Cuộc sống vận động, chậm chạp thì câu văn cũng phải khoan thai. Cuộc sống chuyển nhanh, nhịp điệu mau lẹ, dồn dập thì câu văn cũng phải khẩn trương hối hả. Chẳng hạn, ta một đám đông thi nhau đấm đá túi bụi một thằng ăn cắp sữa chợ thì phải có một cú pháp đặc biệt với những câu cực ngắn, chửi, kêu, đấm đá, thụi bịch, càng chân, càng tay, như mưa vào đầu, như mưa vào lưng, bữa no đòn. Và đây là cách đặt câu gắn cho nhịp thở hồn hển của một bà hàng bánh to béo gần kiệt sức vì cố đuổi theo một thằng ăn cắp. Bà ấy mệt quá, không lê được một bước, không kêu được một tiếng, cơ chừng tiếc của, cơ chừng hết sức, cơ chừng hết hơi. Thằng ăn cắp. Ngôn ngữ đối thoại trong nhiều thiên truyện của Nguyễn Công Hoan cũng rất đạt. Nhiều trang viết có thể chuyển luôn thành kịch bản sân khấu, nhưng nhiều đoạn trong các truyện Samandi, Tinh thần thể dục, Thầy cáu, Quần ta roan, tôi cũng không hiểu tại làm sao lập ròn, mất cái gì, mất cái ví. Một trong những yêu cầu quan trọng nhất của ngôn ngữ văn tự sự là phải tạo được giọng điệu phù hợp với nội dung chuyện. Đây là chỗ Nguyễn Công Hoan cũng tỏ ra có nhiều dụng công. Ở loại chuyện mà những cảnh đời được mô tả tự nó đã phơi bày quá rõ tính chất bất công tàn nhẫn hoặc đều giả trắng trợn, ông chủ yếu lấy giọng khách quan lạnh lùng, cốt để hình tượng tự nói lên tiếng nói của nó. Tuy nhiên, đấy không phải là giọng văn tiêu biểu nhất của Nguyễn Công Hoan. Nhà văn trào phúng của chúng ta không hề muốn che giấu thái độ chủ quan đầy bức bối, những tình cảm yêu ghét, bộc trực, dứt khoát của mình. Cho nên, người ta thấy nổi trội hơn ở văn Nguyễn Công Hoan một là giọng châm chọc cay góc, giọng chửi đời, trùm lấp, đại loại như đời đã hóa ra một con mụ chửa hoang đẹp bậy, sinh non ra toàn những hạng hoặc mất dạy hoặc đói cơm. Một tấm gương sáng. Hai là giọng xỉu nhại, nghĩa là mô phỏng một cách mỉa mai hài hước ngôn ngữ giọng điệu của các hạng người trong xã hội. Chẳng hạn, Đào Kép mới xỉu nhại ngôn ngữ phường tuồng lập ròn, thật là Phúc xỉu nhại ngôn ngữ lính tráng, Thầy cáu xỉu nhại ngôn ngữ nhà giáo, Tinh thần thể dục xỉu nhại lối văn hành chính, Chát quan sức dân đi xem đá bóng và giọng điệu sách nhiễu dân của bọn Hương Lý. Cái vị ấy của ai xỉu nhại ngôn ngữ các vị thượng lưu trí thức, cái lò gạch bí mật xỉu nhại lối chuyện trinh thám rẻ tiền. Nhưng trội lên hơn cả và cũng là cái duyên riêng của chuyện Nguyễn Công Hoan có lẽ là giọng bông lơn xuồng xã, pha chất hóm hình tinh nghịch rất Nguyễn Công Hoan. Tôi cực lực công kích sách vệ sinh đã dạy ta ăn uống phải sạch sẽ. Nếu ta muốn được khỏe mạnh, béo tốt, thuyết ấy sai trăm lần sai, nghìn lần sai, vì tôi thấy sự thật, ở đời này bao nhiêu những anh béo khỏe đều là những anh thích ăn bẩn cả. Thì đây, các ngài cứ hãy nhìn ông huyện hình, hẳn các ngài phải chịu ngay rằng tôi nói không đùa, đồng hào có ma. Với giọng văn như thế, Nguyễn Công Hoan đã phá tan một cách đầy khoái trá, bức xào ngăn cách văn chương với cuộc đời, nhà văn với độc giả. Tháng 3 năm 1998.